cùi, đi đi chỉ cho thằng què. Mấy què nó làm được cái gì cho bác sĩ đâu, mà bác sĩ cứ năn nỉ nó để nghiên cứu coi sao, làm sao tôi làm cho cái chân giả cho anh đi được. Thấy không? Mà không nhờ thằng què đó bác sĩ đâu có bằng cấp. Bằng cấp là ai phát, mấy thằng què nó phát chứ. Chứ đừng phải nói chuyện danh dự đâu. Phải có mấy thằng què tôi mới làm bác sĩ được, không có mấy thằng què tôi không làm bác sĩ được. Cho nên cái luật tự nhiên nó khơi dậy cái điểm từ bi trong tâm. Cho nên một người bác sĩ đi học mười mấy năm, đi trị bệnh cho một người ăn tầm bậy thôi, phải trị dần khùng không? Nào, nó biết nhiều bác sĩ thì không bao giờ nó đi kiếm bác sĩ, vì nó không biết. Mà bác sĩ nhìn nó là khùng. Mà như chính mấy thằng đó nó đem lại sự vinh hoa phú quý cho bác sĩ, và cho quý bác sĩ có cơ hội, có bằng cấp. Chứ không phải là ở đâu cho hết. Cho nên tất cả một cử một động đều trong cái tự nhiên và siêu nhiên. Tất cả những người bây giờ đi học nói bằng cấp này kia nọ, nhưng mà cái luật nó của vũ trụ nó có. Luật trời có trước luật đời, chúng ta phải hiểu như vậy. Có luật nhân quả hết. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây hướng tâm về đây tu. Do đâu chúng ta mới hưởng được cái này? Do hoàn cảnh chúng ta bắt buộc đủ mọi phương diện, và chúng ta chỉ tìm một lối thoát mà thôi. Lối thoát trường cửu, chúng ta đã học tới bác sĩ, chúng ta thấy không thể cứu tôi được. Thì bây giờ làm sao? Ngoài cái xác này tôi còn cái gì? Tôi còn cái hồn. Cho nên chúng ta truy tầm chân lý để tiến về phần hồn. Thì những người tu thiền đây là gì? Đang là cái gì? Đang là học viên của càn khôn vũ trụ. Dù tương lai nó sẽ đổ đậu cái gì? Nó đổ độ bác sĩ tâm linh, nó cũng bác sĩ tâm linh. Khi nó hiểu những cái sai lầm của chính nó, những cái ô trượt của chính nó, và nó khai thông và nó quán thông được, nó cũng là trình độ bác sĩ tâm linh. Và nó nói lại cho tất cả mọi người nghe để tránh những cái tai họa ở kỳ tới. Cho nên các bạn tu ở đây là học viên của cả không vũ trụ. Một đêm thiền là một mấy giờ vào lớp để học. Chúng ta học nay một chút, mai một chút, rồi ra cái kỳ thi là chỗ nào? Kỳ thi ngay những người sát bên cạnh chúng ta, nó sẽ phản chúng ta. Vợ con bạn bè nó sẽ phản chúng ta, và nó sẽ phá chúng ta. Để chúng ta chỉ làm cái gì? Để chúng ta hiểu cái giá trị của tu học nó đã đi đến đâu. Thanh tịnh ở góc nào? Cái gì kêu bằng phá mê phá chấp? Cho nên các bạn luôn luôn phải có cuộc thi ngay trong gia đình. Con em, vợ chồng, bà con thi mình hoài. Thì bằng thiền cho khỏe cho nhẹ nó. Cú này ít nhất trình độ tôi cũng là tiên rồi, nhưng mà mai là bị tiền nó giật. À, tôi tiên rồi mà mai bị tiền nó giật. Để thử coi các bạn thanh tịnh ở chỗ nào. Cho nên nói người truyền pháp, ông có tổ chức gì mà để kiểm soát hết trời? Không cần. Vô vi không cần người kiểm soát. Vô vi có từng số đàng hoàng. Trình độ anh được nhẹ tới đó, anh tiến tới đó. Trình độ anh tới đó, anh nói vô vi, mà anh không nhẹ thì đố mà anh vô được cửa vô vi. Nó không cần người gác. Cái luật automatic tự động như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu là vô vi thấy như vậy mà rất nghiêm chỉnh. Nếu mà anh giải đãi lười biếng, mê chấp, thì anh chỉ ở cái tầng đó mãi mãi thôi. Trong lý luận của anh lúc nào cũng ôm một đống sân si, là một đống rác, chứ không có phát triển được tâm linh. Mở miệng không có cảm hóa được người. Đó là mình thấy cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn chỉ sửa có một chút xíu là trở lại được. Cho nên các bạn có cái thì giờ niệm hành một tiếng đồng hồ, câm miệng không nói, không nghĩ chuyện bề ngoài, mà không nghĩ chuyện của chúng ta, tất cả là về không, hướng thẳng về thanh quang của vũ trụ. Đó là chúng ta được trung tâm sinh lực càng không. Càng đi các bạn càng mở trí, rồi tới cái giờ thiền các bạn mới thấy giá trị trong thực hành của chính mình. Cho nên nhờ cái đó thanh tịnh rồi mới giải được cái phần duyên nghiệp tại thế gian. Tôi đã nói rằng tôi khổ cực tranh đấu biết bao nhiêu thì giờ tôi đã cưới bà về được, mà ngày nay bà nói ăn nói sắc sực coi tôi không ra gì. Cái câu đó là mình còn chấp, mình thấy rõ mình chấp, coi tôi không ra gì, mà không thấy rõ rằng tôi đại phước tôi mới cưới được bà về đây. Bà là một giám khảo đang thi tôi. Cảm ơn bà, tôi sẽ dự thi trực tiếp với bà. thì tự nhiên cái gia đình nó có hạnh đức, vui, chồng vui, vợ vui là cái gì? Là một hạnh đức của gia can. Một hạnh đức đó là nghìn năm không héo, cái bông hoa dân trời, nghìn năm không héo. Tất cả vĩ trọng thần kinh, không phiền ông thổ thần, không thổ đối địa, mà không phiền ông táo nữa. Với hai vợ chồng nó biết đối xử với nhau, và đối xử trong sự thanh nhẹ và tiến hóa vô cùng, cuộc đời nó tươi như hoa dân Phật, nghìn năm không héo. Chúng ta mới thấy cái vô vi là hoàn toàn các bậc học học trực tiếp, không có bài nào gián tiếp hết. Các bạn trăm tôi qua đây để học những gì ông Tám nói, nhưng mà rốt cuộc những cái gì ông Tám nói là nằm ngay trong gia đình của các bạn hết thảy. Bạn phải về học và trả bài cho thiệt kỹ, phải thấy rõ cái tâm mình nằm đâu, thấy rõ cái bằng cấp bác sĩ của mình kỳ tới sẽ nhận được không, ngay trong gia đình mình phát chứ không ở đâu. Cho nên phải học, học không bao giờ hết giờ học, giờ nào các bạn cũng học. Một cái nháy của bà vợ các bạn cũng học, một cái hắng của bà vợ các bạn cũng học đó, một lòng nóng giận của ông chồng các bạn gái cũng phải học, phải hiểu được tại sao, rồi mới thức ra, mới thấy ra đàn ông với đàn bà có gì khác nhau. Đàn ông cũng có cái ý chí vô cùng, đàn bà cũng có ý chí vô cùng, mà làm sao thử được và biết được cái ý chí vô cùng của đàn bà như đàn ông. Bây giờ ông chồng bị bắt bỏ tù thì bà vợ muốn phá cái khám để đem chồng về, phải không? Ý chí vô cùng đó. Mà người vợ bị bỏ tù rồi ông chồng muốn phá cái khám để đem con vợ về, phải như vậy không? Thật tình của con người, trong đáy lòng của con người nó vậy, thì hai cái thức nó đồng tương đồng với nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta có cái xác khác biệt? Đàn ông cái xác ở bên ngoài nó mạnh hơn, mà đàn bà nó yếu hơn. Thì kiếp trước nó mạnh, bây giờ nó mạnh quá thì bây giờ phải bớt nó 50% để nó yếu, chứ nếu nó mạnh hoài nó giết hết ra người ta còn gì. Cho nên cái luật của vũ trụ nó sắp đặt như vậy. Cái tâm thức nào hung hăng quá nó phải ở trong cái chỗ dịu hơn, nhưng mà ý chí nó không thua ai, ý chí hướng thượng của nó không bị giới hạn, không bao giờ bị giới hạn. Cho nên các bạn gây lộn với chồng, gây lộn với vợ, nhưng mà rốt cuộc thì đâu có gây lộn với ông Phật. Cứ nghĩ đó, ông Phật là chỉ hòa đồng chứ không gây lộn. Cho nên chúng ta tìm con đường tu giá trị ở chỗ đó. Mà ngay trong gia đình là bài vở rất nhiều, kinh kệ rất nhiều, mà không biết học, rồi ôm cái kinh khác, rồi khổ tâm thôi. Cho nên cái thức hòa đồng phải mở, để mới hiểu mình hơn, và mới sống vui, mới thấy con người không phải dễ có. Toàn thiện toàn mỹ, có đầu có tay có chân, đi đứng ngồi nằm tự động không à. Bây giờ trả tiền mắc cho chiếc xe hơi là tự động, mà bây giờ mình có cái xe tự động này là không xài. Tại sao mình không xài? Mình sống trong cái tự động này để mình tiến hóa. Ông trời cho đầy đủ hết, đúng không? Cả một ngày tới tối cả ngàn câu hỏi mà mình trả lời không kịp, chính mình không chưa hỏi mình. Cho nên các bạn thích, tôi phải thích mua máy chụp hình, mua cái máy chụp hình để làm gì? Hỏi tới cùng không chịu hỏi, rồi cứ bảo vệ cái đó hoài. Thật là chấp. Cho mình hỏi tới cùng là mình đã có cái máy chụp hình rồi. Từ lúc sơ sanh đã có máy chụp hình rồi. Các bạn thấy cái máy chụp hình nằm ở đâu? Nằm trong con mắt các bạn. Khi mà các bạn lấy cái ly nước đưa lên giày thì trong này nó chụp hình rồi. Nó ghi vô hồ sơ hết rồi. Thì xuống âm phủ người ta mới xử, cho âm phủ bị triệu triệu tỷ tỷ người làm sao xử. Có hồ sơ đàng hoàng hết. Gặp mặt là người ta biết rồi. Thằng này nó làm sao, nó lấy vợ người ta làm sao, người ta biết rồi. Ở trong đó có hết, có ngày, có giờ, có tháng, chụp hình hết rồi rồi. Cho nên đặt cho các bạn một cái trí nhớ. Trí nhớ từ nhỏ lớn tôi làm cái gì, cái trí nhớ đó là nó ghi chép. Mình không có chạy khỏi cái luật ông trời, cho nên mình không cần phải thị phi bôi móc ngôi móc vạch lá tìm sâu của người khác để làm gì. Luật nhân quả có, nó làm nó chịu, nó phải gánh, mình khỏi lo. Mình chỉ thực hành tốt để ảnh hưởng nó, là mình cứu mình và cứu nó luôn. Đó là cái tâm trạng của người tu vô vi. Nhìn đi các bạn, nhìn chừng nhiều chừng nào các bạn mới thấy cái lời nói của tôi là đúng. Nhìn nhục chừng nào thì các bạn sẽ hưởng cái phúc của trời ban. Mọi người đều có quyền đồng đều hưởng cái phước trời ban qua sự nhịn nhục của cá nhân. Mà cá nhân không chịu nhịn nhục thì chỉ có khổ thêm mà thôi. Cho nên một cuộc đàm luận, một cuộc hội họp, anh em nhịn nhục với nhau chỉ có một cái lý là giải quyết hết. Mà trong cuộc họp hội họp mà một người tranh ra một lý chỉ có đụng và không có tiếng. Cho nên cái sự nhịn nhục là quan trọng và hình thành nhiều việc trong mặt đất này tốt đẹp chứ không có bị hư hỏng. Cho nên người mẹ chúng ta đã sanh chúng ta ra, ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội mang cái hình mẹ với một đứa trẻ. Là người mẹ đã tràn đầy nhịn nhục mới có sự hiện diện của chúng ta. Thì ngày nay chúng ta lại khơi dậy sự nhớ nhung đó. Và chúng ta phải biết thương yêu lấy chúng ta và thương yêu những người đã sắp đặt cho chúng ta có cơ hội hình thành hiện tại ở mặt đất này. Thì cái tâm chúng ta mới là người tu. Từ tu rồi tự nhiên nó sẽ tiến càng ngày càng tốt, trong thanh nhẹ, trong từ bi, trong cởi mở. Cho nên các bạn sống có thể xác này phải sống vui, luôn luôn phải vui để cảm thức. Nếu các bạn không vui không có hiểu được, giận hờn bỏ đi không có học được. Nhưng mà nhịn nhục mới cảm thức được. Thức cảm thức được là vui. Mình nhận được món quà thiện lành của cả vũ trụ, mình vui. Sống vui một kiếp rồi thăng tiến, phải sung sướng không? Phải sống vui. Bây giờ tôi gây lộn với bà xã tôi sao tật rồi. Tôi vui là được. Bà xã là con ông nào, bà nào đó hồi đó tôi dê hoài, bây giờ được rồi tôi mừng quá rồi, còn muốn gì nữa? Tôi sướng quá rồi, tôi sướng được sống chung với bà rồi, tại sao lại tôi chửi bà? Trật, tôi phải nghĩ cái khởi điểm, thì tôi mới thấy rõ sự kết thúc. Cái khởi điểm mình tới bây giờ mình đi dê người khác được rồi, mình chê con vợ già, cái đó là tội nó chứ, mà tội luôn cả mình. Cái kỷ niệm đó vô vàng, kỷ niệm của mối tình đầu là vô vàng, không bao giờ mà hủy bỏ được. Vợ chồng có giận cách mấy cũng không có hủy bỏ được. Cái mối tình đầu là địa ngục ghi rồi. Mà mình có mắt tâm thức mình đã ghi trong computer rằng là vậy mà mình chối bỏ đâu được. Không có. Cái mối tình đầu là mối quan trọng. Phải hiểu cái giá trị đó thì các bạn sống vui. Muốn gì được nấy, còn muốn gì nữa? Lại muốn thêm à? À, muốn thêm tạo động thì chúng ta không làm. Muốn thêm mà tạo được hòa hợp thanh nhẹ thì chúng ta làm. Chúng ta muốn có thanh quang nhiều hơn cho vợ tôi, có thanh quang nhiều hơn cho chồng tôi, có thanh quang dồi dào hơn để cho chúng tôi được bình an. Cái đó là nên muốn, cái đó nên muốn. Bởi vì cái muốn đó nó sẽ tiêu pha trong thanh quang thanh nhẹ. Còn cái muốn của tình đời á, nó không có tiêu pha. Tôi muốn lấy thêm con vợ là thêm một cục sắt đập trong tim, thêm một cái dao cắt cái tim thôi. Vì vợ lớn thế nào cũng gây vợ nhỏ, mà vợ nhỏ thế nào cũng gây vợ lớn. Đó là cũng như dao cắt tim, khổ thêm thì có ích gì đâu. Cho nên người ta là con người có đầu, có óc, có đầy đủ, có trí khôn, mà chúng ta không biết sử dụng trí khôn để phục vụ tâm thức thì sai hết rồi. Chúng ta ngự trong cái tiểu thiên địa này mà không biết làm chủ là tự tạo sự thất bại cho chính mình. Cho nên mới vui. Cần nhớ cái câu nói của tôi, vui vui. Vợ chữ tôi cũng vui, vui vui, vui thét bả hết chữ. Yeah. Chồng rầy tôi vui, vui vui thét hết, thì cả gia đình vui. Thì tự nhiên mình gặt, mình làm một vườn hạnh trong gia can, một vườn hạnh tốt đẹp trong gia can, thì có láng giềng người ta dòm, thì người ta học được là mình tạo được cái đức. Hạnh đức đầy đủ là hai hoa dân Phật. Vui, mẹ không buồn mà cha vui, thì cái cảnh trời chúng ta trong nháy mắt là đến nơi rồi, đâu có phải lâu nữa. Ao ước nhưng mà không chịu làm sao có. Hướng ngoài vì căn nhà gây lộn, vì chiếc xe hơi gây lộn, cái chuyện đó vô lý, không phải chuyện của chúng ta. À, cái tâm thức của chúng ta là cần thiết ganh đua để phát triển. vợ tu, chồng tu, bà tu, bà thấy cảnh gì? Tôi hôm tôi gặp ông Phật, tối nay tôi gặp Phật Như Lai còn hơn bà nữa, gánh đưa đi. Sao không làm cái đó không bị kẹt, cái đó gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, gánh đưa nhau để tiến quá, gánh đưa nhau để tiến tới vô cùng, mà vui thiệt vui trong gia đình, thật sự là vui. Sau khi làm lụng với tình đời rồi chúng ta trở về gia đình, vợ chồng gánh đưa về tu học, thì giữ một khóa thi đời lẫn đạo tiến hóa không ngừng, thì lúc nào các bạn cũng sẽ trẻ trung và vui đẹp. Cái đẹp của con người không phải bên ngoài, cái thanh quan của con người đang có đây không phải ở bên ngoài, tâm thức cởi mở. Chứ bạn buồn thấy gia căn đang thiếu mà bạn trúng cái số rồi, cái mặt nó bừng sáng lên, có phải trong tâm hiện ra không? Trong tâm hiện ra, mà bây giờ chúng ta ý thức được trong không là có, trong có là không, thì tự nhiên cái mặt cái lúc nào cũng điềm nhiên tự tại, sung sướng vô cùng. Không tiền nhưng một hạt muối chúng ta cũng quan thông. Muối do đâu mà có? Do nguyên năng của vũ trụ, do sự kết hợp của biển cả mà động lại thành một hột muối đó, để giúp đỡ cho tâm thân con người được an lạc, điển năng được chuyển chảy cũng qua cái muối, và nó giúp cho thận cũng như giúp cho óc. Thì chúng ta mới lần lần chúng ta quán thông, đó là cũng tình trời chứ không phải cái chuyện mà hột muối là tầm thường, nó quan trọng vô cùng. Không hiểu thôi, chúng ta hiểu được thì chúng ta thấy hột cát cũng đang tu, hột cát cũng đang hưởng cái lực quân bình của càn khôn vũ trụ, điển năng của mặt trời chiếu bao nhiêu nó hưởng bao nhiêu, thì mà điện năng của mặt trời chiếu bao nhiêu chúng ta hưởng bao nhiêu. Học cát có khác hơn gì các bạn không? Nó đương tiến quá mà, các bạn thấy tiến quá của học cát ra thế nào? Chưa thấy. Nó phải nhờ nước thủy điển mài giũa nó mòn rồi nó mới quy nguyên về trời. Đó. Cục đá cũng vậy, cho nên tội nặng hay là tội nhẹ, tội nặng thì phải chịu đựng lâu hơn nó mới tiến qua được, mà tội nhẹ tức thời nó sẽ tan và nó đi. Cho nên mỗi đang tiến quá, tất cả trong càn khôn vũ trụ đang tiến quá chứ không có ngừng nghỉ. Đừng có hiểu sai là ngừng nghỉ, cho cảnh này là đẹp, cho cảnh kia là đẹp. Rốt cuộc tâm ta phải làm sao cho nó đẹp, cho nó thanh nhẹ, cho nó cởi mở, cho nó rõ rệt cái luật tiến quá, để cho nó mòn bớt cái nghiệp tâm. Các bạn sống ở đây 80-90 năm, 100 tuổi mà chưa mòn nghiệp, còn u lì cũng khác, cũng kháng gì cũng đá lên rừng. Cho nhiều vị già nua mình nói đi nói lại, nó ôi giận thằng hai của tôi lúc này nó lôi thôi, nó bất hiếu rồi này kia cái nọ, mình cũng như cục đá. Tại sao mình người cha không biết xây dựng cho con mà không biết xây dựng cho mình, mình cứ lấy cái lời tranh chấp đối với con cái à, rồi lấy tao hồi xưa tới bây giờ như vậy, tao phải nhất định như vậy á. Cứng đầu có khác gì cục đá không? Nó không có mòn được cái nghiệp, làm sao nó thăng hoa? Cho nên phải mở ra, mở ra. Cái nhiệm vụ của con thì con cứ việc làm, còn nhiệm vụ của cha thì cha cứ mở ra để đi. Đó là đem lại cái phước cho con. Cha đi trước thì con hưởng sau. Lúc ta chết nó mới chiêm ngưỡng cha già của nó. Lúc còn sống, lúc nào cũng là bạn thân của nó, tâm tình với nó từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cha con cởi mở, trao đổi kinh nghiệm thăng hoa để giải tỏa sự phiền muộn sai quấy trong tâm, thì lưu lại những gì trong khối óc của đứa con là người kế tiếp dây chuyền tiến hóa rõ ràng. Tại sao chúng ta không làm ngay trong gia đình, không mở đạo ngay trong gia đình? Gia đình chúng ta có đường giải tiến về đạo. Con ta, vợ ta, anh ta, em ta phải làm sao cho nó hiểu được cái thức hòa đồng và nó tự thức. Cái đó là cái điểm chánh. Cho nên người tu vô vi rồi đây sẽ là đoàn quân của Thượng Đế đi khắp các nơi. Ngay trong gia đình nó phát triển được, rồi từ gia đình nó sẽ phát triển ra xã hội. Lần lần trong đời có đạo rõ ràng, đem đạo vào đời, khiến người thực hành đạt pháp từ giai đoạn. Đặt từ ly, chuyển từ ly, đặt từ tắc, chuyển từ tắc cho xã hội, được cộng hưởng hòa bình với chúng ta. thì người vô vi phải có cái trách nhiệm tu học để làm những cái điều tốt hơn và giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, chứ không phải là đếm bạc trong cái giấy. Cho nên các bạn làm phước in kinh cho người khác thì các bạn hưởng cái gì? Hưởng đồng đô la của ông trời. Đồng đô la của ông trời chứng minh ở chỗ nào? Khi các bạn có tiền thì tâm các bạn thanh nhẹ không? Mà các bạn in được cuốn sách cho người ta đọc được đó, thì cái tâm các bạn nghĩ gì? Thanh nhẹ, sung sướng. Cuốn sách tôi in đã tới tay cái ông độc tài đó rồi, ông đọc rồi. Tôi muốn ông độc tài đó, ông bỏ cái tánh độc tài. Ông đọc rồi, tự nhiên ông mở ra. Tôi mừng chứ không phải ông mừng. Đó thì tôi lãnh được tiền của ông trời. Tôi vui, tôi nhẹ là tôi hưởng. Còn họ buồn là không có được hưởng. Mà tôi mở cho họ vui như tôi là tôi càng vui hơn nữa, là tôi lại càng hưởng nhiều. Tôi hưởng cái đồng tiền thiệt của ông trời. Đồng tiền thiệt của ông trời mới mua mấy giấy máy bay về trời được. Còn lấy đồng tiền giả làm sao có giấy máy bay về trời. Cho nên mình phải lấy cái đồng tiền thiệt là điện năng của mình. Càng ngày càng mở, sự trao dồi tiến hóa và ánh sáng mình càng ngày càng bừng sáng, mình thấy rõ cái đường đi hơn. Có một chút đó là mở khuyết trong tâm đó các bạn. Nãy giờ tôi nói chuyện đó là mở khuyết trong tâm, tùy người hướng thượng, người đó sẽ nhận được rõ ràng. Nhận được rõ ràng sự sai lầm của chính tôi bỏ nó, tôi tu bổ nó, tôi tiến qua một khuyết mới, cái khuyết tâm linh rõ rệt hơn, dũng mãnh hơn. Tôi không còn già nua nữa, tôi không còn chấp mê nữa. Tôi lúc nào cũng thanh nhẹ hướng độ tất cả mọi tầng giới. Đó là cái khuyết quan trọng của thời đại. Các bạn mình giữ lấy mà tiến hóa. Thì hôm nay, ngày thứ nhì, chúng ta chung họp về tâm linh. Chúng ta nãy giờ nói chuyện về tâm linh. Thì các bạn cũng gói ghém cái tâm linh tới đây và phát triển tâm linh, phát huy sự thanh nhẹ của chính mình, hướng thiện để giải tỏa sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Thì đến đây tôi xin tạm ngưng, và các bạn có gì thắc mắc mình nói chuyện tiếp. Vì ban chấp hành cho tôi làm việc 3 tiếng đồng hồ buổi sớm này, thì chúng ta sẽ có 3 tiếng chung sống để tâm tình cởi mở chung, để khai quyết mở tâm. Cảm ơn các bạn.
Kính thưa Thầy, vừa rồi Thầy có nói rằng ban tổ chức cho Thầy 3 tiếng đồng hồ làm việc. Chúng con thực sự là phải nói rằng hân hạnh để đón mừng cái hồng ân thanh điển của Thầy ban cho sáng hôm nay. Sở dĩ ban tổ chức thay đổi cái giờ của Thầy ít đi là chúng con sợ Thầy mệt, để cho Thầy nghỉ ngơi nhiều. Nhưng sau này thì có một số anh em đã đề nghị với con rằng cơ hội ngàn vàng tại sao mình không nắm lấy mà hưởng. Thành ra con mới mạo muội xin thay đổi cái giờ đó để cho chúng con
biết cơ hội ngàn vàng thì ngàn giờ đâu có sao.
Vâng. Vậy thì để thưa quý vị, bài giảng ngày hôm nay Thầy đã chứng tâm cho chúng ta. Nếu quý vị nào và ngay cả bản thân tôi còn những cái chứa chấp quẩn khúc trong mình, từ gia cang cho đến đạo, cho đến đời, cho ngoài xã hội, thì chúng ta nắm lấy. Đây là một cái cẩm nang để chúng ta theo, một điều thật là quý hóa. Tôi đứng trước quý vị, tôi cảm thấy tôi cũng cảm động nhiều lắm. Sự thực cái tình thương Thầy ban cho gia đình chúng tôi quá nhiều. Tôi chỉ nguyện vọng rằng làm một cái gì, nếu phát tâm được, con đường sáng Thầy đang đi, tôi cố bám lấy, tôi cơ cứu đấy, để tôi tiến về phần tâm linh của tôi. Thiện thiện trong gia đình con đều có đầy đủ ở đây hết. Kẻ thì đã tu, đứa thì chưa tu, nhưng nó cũng ý thức được cái ngày của cha nó, của mẹ nó, hướng thượng, hướng về cha trời, hướng về chư Phật, chư tiên, hướng về Đức Thầy kính thương của chúng ta nên rất tự động để mà xin được đến đây. Vậy thì giờ phút này, cái ngày hôm nay, Thầy đã hoàn toàn giải tỏa tâm thức của chúng ta. Buổi sáng nay, bài ca chung sống thương yêu hòa bình, nó có thực chất hẳn hoi, đã đi sâu vào mạch máu, đã đi sâu vào những cái luồng điển tâm thức của quý vị. Vậy, xin quý vị cứ tự nhiên cởi mở thực sự những cái gì còn thắc mắc tâm tư của mình, lên mạnh dạn lên máy để cho Thầy trực tiếp giải tỏa cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin mời.
Nhưng trực tiếp ăn thua, trực tiếp giải tỏa, ăn
mời anh xin mời
thua như roulette cũng được.
Mời bác. Xin quý vị nếu mà để cho tôi một cái máy bên kia, quý vị lady cứ lên máy bên kia thuận tiện, và quý vị nam giới lên máy này. Xin cảm ơn.
Hôm nay con xin lỗi thầy một điều. Hoặc là kẻ sát nhân, nó muốn vào cái nhà người lối xóm của mình, hoặc là để trộm đồ, hoặc là để giết người. Như trường hợp mình thấy như thế này, mình nên làm như thế nào? Nhiều khi con đã nghĩ rằng nếu mình mà kêu cảnh sát bắt nó thì phải chăng là mình hại nó, còn nếu mình không kêu cảnh sát bắt nó là phải chăng mình dung túng nó. Vì vậy mà mình mà con thấy rất là khó khăn trên con đường, mình phải giải quyết như thế nào? Như trường hợp như thầy đứng vào cái trường hợp mà thầy thấy kẻ sát nhân hoặc là kẻ trộm đến nhà lối xóm để làm những việc phạm pháp như thế đó, là mình nên phải làm như thế nào thầy?
Anh đứng phương diện thiêng liêng về phần hồn thì luật nhân quả ai làm mới chịu, còn đứng về luật thế gian thì sống trong cộng đồng phải giúp đỡ lẫn nhau, cái đó là đương nhiên. Bây giờ tôi thấy anh bị thương, tôi không kêu xe cấp cứu sao được, thấy không? Thì tôi thấy người đó ăn cướp mà tôi không nhờ cái cộng đồng giúp đỡ cho người đó, sau này không nên trở tánh ăn cướp. Vừa cứu họ mà tôi đâu có hại họ.
Bởi vì như trường hợp mà kêu cảnh sát bắt,
cảnh sát bắt là cảnh sát sẽ nuôi ổng và cho ổng học tốt hơn, chứ không có giết ổng. Tại sao mình không làm điều đó? Làm cho ổng tốt hơn mà, mình đâu có ý hại ổng. Thấy không? Thì tại vì đâu mà khó, không có cái gì khó hết. Bởi vì mình sống với cộng đồng này là cứu sinh. Luật lệ của thế gian này là để cứu sinh. Có hiến pháp, có lập pháp, có luật lệ. Mà chuyện này hiện tại chúng ta ở đây là có cái luật nhân quyền để sống. Chúng ta sống trong luật chứ đâu có ông lính kèm bên đâu. Chúng ta sống trong luật nhân quyền rõ ràng. Thì cái luật của cộng đồng là muốn làm mưu cầu cho cộng đồng tốt đẹp, càng ngày càng tốt đẹp hơn, thì chúng ta áp dụng cái luật của cộng đồng để giúp đỡ đối phương thay vì nghĩ về ám hại đối phương.
Cảm ơn.
Cái rõ ràng là khẩu nghiệp chưa? Chỉ nói là một tiếng là phải lên đây, mà lên đây chẳng biết nói gì, đúng là gây cái khổ lắm đấy. Mà sao cái khổ thì cái sướng.
Bao nhiêu khối óc đang hỗ trợ và lo lắng sự thành công của anh mà tại sao lại khổ chỗ nào đâu? Bao nhiêu khối óc?
Khổ chỗ là mình cũng nói là cái khẩu nghiệp đó. Mình chỉ dạy nói tiếng là bị lên đây, mình không nói gì.
Không có dạy đâu. Không có dạy đâu. Một người mà được bao nhiêu người hướng về mình sướng biết bao nhiêu. Khỏi cần điển, cầu điển của ông Phật, mà điển của chúng sanh hướng là đưa anh về trời. Tại sao anh
người ta anh hướng đưa mình về trời mà phải
anh khổ
ta.
Khổ chỗ nào?
Khổ cái chỗ là người ta hướng về mình, người ta muốn cho mình tốt đẹp, tức là mình đã mang nợ người ta, thì mình phải có bổn phận làm sao nó tốt đẹp thật để mà trả cái nợ. Và cái muốn tốt đẹp thật thì chỉ có tu thôi. Mà cái vấn đề tu á thì nó thiệt là mênh mông. Nếu mà chúng ta nghĩ là tu là phải thế này thế nọ thì nó bị giới hạn cái tu. Mà tu là mình dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào mà mình có cái duyên phước hay là duyên nghiệp ở trong cái hoàn cảnh đó, và chúng ta dùng dãy trong cái hoàn cảnh đó để làm sao cái hoàn cảnh chúng ta được thoải mái hơn, tốt đẹp hơn, thì đó tu là để như vậy. Như tôi bây giờ hồi nãy ở dưới kia tôi dùng dãy và lên đây, thì tôi cũng phải cố gắng làm sao để cho cái hoàn cảnh tôi tốt đẹp hơn, thoải mái hơn. Tôi không cần nói chuyện với quý vị mà tôi nói chuyện với tôi cũng được rồi. Thì như vậy tôi nghĩ là thoải mái hơn. Thì sáng hôm nay tôi thấy quý vị đi hành niệm hành, đi cái bằng hành thiền hành, hành thiền, thiền hành. Tôi nói chuyện tôi thì quý vị cười. Đi niệm hành, cái danh từ nó nghe cũng hay. Thì lòng tôi cũng thấy sung sướng lắm. Bởi vì chúng ta đã quên đi, hay là chúng ta chưa có được duyên phước để mà thực hành cái phương pháp niệm hành, mà nào chúng ta chỉ hồi hành mà thôi mà chưa có đi để mà hành. Thì cái chuyện đi đó là để chúng ta rằng bắt đầu chúng ta phải dấn thân. Dấn thân để đụng chạm, để rồi ráng quá giải để mà đi tiếp nữa. Cái đường đi thì vô giới hạn. Nếu chúng ta đặt ra mục tiêu nào đó chúng ta phải tới, thì chúng ta vô tình đã giới hạn chúng ta. Và nếu chúng ta đặt không có mục tiêu nào cả, đi với lòng khoan khoái, đi với tâm thức hướng về trời Phật, đi với tâm thức cứu độ và vô quái ngại, không sợ chướng ngại. Gặp chướng ngại chúng ta vượt qua, gặp mê phá mê, gặp chấp pháp chấp, thì có lẽ tâm thức chúng ta bừng sáng hơn, chúng ta đi trong thanh nhẹ hơn, đi trong cởi mở hơn. Nhưng mà người ta nghĩ rằng đi như vậy là có ích gì? Đi mà không có mục đích thì ích gì? Thật ra nếu mà đi không có mục đích, nó có ích nhiều lắm chứ. Ít cái chỗ là không có vị lợi, không có cầu lợi trong đó. Và thật sự trong cái đi đó chúng ta có học rất nhiều cái đụng chạm, rất nhiều cái bài học đối với chúng ta. Và chúng ta sẵn sàng dấn thân để phá những cái hoàn cảnh vướng ngại chúng ta, để mà cố tạo cho cái hoàn cảnh đó tốt đẹp hơn, để hướng độ chúng ta, để cứu độ ta và cứu độ mọi người. Thì như vậy cái đi nó cũng ích lợi nhiều lắm, nhiều hơn cái chuyện mà đi mà có mục đích. Dạ như vậy thưa, đủ chưa? Đủ trả nghiệp rồi đấy.
Người đời sinh ra thì tham, mà anh hỏi đủ chưa thì ai cũng là chưa đủ.
Quý vị đủ nóng máy chưa à? Nóng máy thì lên.
Chê, nãy giờ đang tốt coi cái ông làm gì thì làm sao nóng máy được. Tôi tắt lửa ra ngồi ra nghe mà.
Quý vị biết bây giờ cái bộ máy bây giờ nó khoa học và nó tân tiến, bộ óc của con người nó tân tiến và nó khoa học hơn. Thành ra cái bộ máy dễ lắm. Quý vị hãy coi mình như là chiếc máy tân tiến bây giờ, đừng có coi như mình là chiếc máy cổ lưu sĩ hồi xưa đó. Tôi nghĩ hồi xưa đó quay một cái máy xe hơi đó, phải có cái máy đi quay này thế này nè. Quay nó phải lực lưỡng vô cùng, mà quay một con hơi một à, mà nếu mà không sủ sức á là nó trả đánh vô mặt mình. Thì quý vị đừng có làm cái máy cũ kỹ vậy, mệt mình mệt tôi nữa. Thành ra bây giờ chỉ cần không cái xe không còn chế cái camera van, không có cái đó, chỉ dùng điện năng mà thôi, và do sự khối óc của con người điều khiển, nó chỉ nhích một chìa khóa là nó đổ ngay. Thì từ sáng giờ thầy đã dùng cái chìa khóa nhích chúng ta dữ lắm rồi, và tôi cũng khổ sở lắm rồi, mà quý vị cũng chưa nóng máy nữa thì thôi không biết làm sao. Đúng không ạ? Thành ra nếu chúng ta mà nhạy cảm hơn, chúng ta mà chịu khó hơn, thì có lẽ chúng ta có thể muốn nói thì nói, muốn không thì không. Muốn nói thì tôi thấy là trong cái hoàn cảnh này là chúng ta được cởi mở, được tự do ăn nói, mà quý vị không nói thì uổng. Mà tôi thấy rằng những dịp mà không cần nói mà quý vị nói nhiều, cũng như tôi cũng hay nói nhiều, thì cũng như là thầy. Dạ, như vậy dường như có người nóng máy rồi. Thì bây giờ là tôi cũng nóng máy rồi. Anh nhá, bây giờ tôi không muốn vô cái gì nói nữa. À, nếu mà trong khi ăn mà chúng ta chịu, không phải là chúng ta ồ lì đâu. Chúng ta ăn trong sự thanh nhẹ, trong sự hòa, yên tĩnh, trong sự đừng có động loạn. Ăn mà một cách thanh thản, cách thưởng thức món ăn, và ăn một cách từ tốn nhẹ nhàng, để mà giúp cho những cái dạng linh khi mà chúng ta đưa về đây nó dễ tiêu hóa hơn, để mà độ nó, đó là hình thức độ. Chứ chúng ta ăn một miếng rau cộng cỏ mà chúng ta nhai ngốn miếng nó cũng tội lắm. Ví dụ cái gì mà tạo ra một tác phẩm, một cọng rau là một tác phẩm của tạo hóa chứ không phải thường. Một cọng rau là một tác phẩm của tạo hóa. Mà thí dụ quý vị mà tạo được một tác phẩm mà quý vị hài lòng, mà người khác đi ngang chẳng thèm ngó ngàng tới, coi nó như pha, thì quý vị có buồn lòng không? Cho nên nhai một cọng cỏ vào lòng, thưởng thức một quán ăn vào lòng là hưởng trực tiếp hồng quang, hồng ân của Thượng Đế, mà quý vị chẳng hề ngó ngàng tới nó, thì hỡi hỏi rằng Thượng Đế có buồn lòng không? Thưa như vậy thì bữa nay cỡ mở mà anh Minh anh sao nhắc
ăn để mở cái thức hòa đồng.
Anh Minh đã nhắc thôi là coi chừng đi lạc vào đâu đấy. Chúng ta đang cõi vô vi mới mong trời đất mà lạc vào đâu. Góc trời khía cạnh nào cũng là vô vi thật đấy quý vị. Cho nên chúng ta không sợ lạc, chúng ta không sợ đụng và chúng ta không sợ nói bậy. Bởi vì khi nói bậy thì chúng ta mới có dịp thức tâm. Tôi đã từng nói bậy nhiều lắm rồi.
Bây giờ mới đang nói bậy đó, nói lạc vào đâu, người ta nói di lạc là di thiện tối lạc, chứ đâu có lạc đường.
Dạ,
mà di thiện là, cũng như anh nói là, phải thương cọng cỏ mình ăn, thức hòa đồng mình mở, thương yêu tất cả nguyên ý của trời Phật, thì mình là di thiện tối lạc, trong sau cái ăn mà thấy mình sung sướng, là di thiện tối lạc. Khi mình ăn cái gì mình cảm thức sự đóng góp của các nơi thì mình là người thiện rồi, thì nó lạc quan sáng suốt vậy đó, không phải đi lạc đàn đâu.
Dạ vậy thì mình tạm ngừng ở đây được rồi, để nếu mà quý vị không nói chuyện nữa
thưa anh xin anh sau xin mời anh cái việc chút xíu nữa tôi sẽ vòng lại về vấn đề tại sao mà tôi hỏi anh xin yêu cầu anh Tân cắt nghĩa về trên vấn đề cái máy nó cũng nằm ở trong cái định luật của chân lý, thì chúng ta sẽ bàn có đó về sau. Xin mời anh.
Lỗi gì tôi nóng máy hơi sớm một chút. Có hai câu hỏi muốn hỏi, xin hỏi thầy. Khi mà con mà chú tâm hướng thượng á, định thần tập trung thì con thấy một luồng khí lực chạy trong người rất là điều hòa. Không biết có đó là sự tưởng tượng không ạ?
Cái đó là đúng. Cho nên cái điện năng của con người, mình hướng hạ cái tay mình yếu, óc mình yếu. Mình hướng thượng cái óc mình mạnh, cái tay mình mạnh. Như các bạn cứ đưa tay ra như thế này, các bạn nói là từ bi bác ái thì cái tay nó mạnh lắm, người khác đè không xuống. Rồi các bạn đưa cái tay như thế này, tôi giết tất cả thì tự nhiên nó yếu. Khi mà các bạn giết tất cả là cái điện năng nó phải dồn vô trong gan, nó đi xuống thì cái tay nó yếu. Mà từ bi bác ái là cái tay nó mạnh. Cho nên hướng thượng lúc nào cũng cái tay nó mạnh. Cho nên chúng ta sớm mơ này con cái vừa đi niệm Phật mà vừa hướng thượng trên trung tâm sinh lực cả con vũ trụ, thì tự nhiên sau cái cuộc đi đó người nào người nấy cảm thấy mạnh khỏe trong người.
Có nên duy trì cái đó không thầy?
Nên duy trì cái đó và thường xuyên luôn luôn như vậy. Thì sau này mà được tiến hóa lên trên rồi, thấy mình ra khỏi cái đầu rồi, thì mình không có ít có về thể xác, mà luôn luôn học hỏi đạo pháp chân chánh hơn, rõ rệt hơn.
Còn câu hỏi thứ hai, cũng khi trở về cái tâm thức của mình đó, thì con để ý để thấy khó mà có thể định được nó một cách hoàn toàn. Cái lý trí của mình đó, nó nhảy, nó biến quá đủ kiểu hết trơn.
Cho nên tôi dặn rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường, niệm vô biệt niệm, niệm tới sơ thịt chúng ta ở đâu cũng biết nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc mình xuất ra được, mình trở về, thì mình thấy rõ vạn linh đang quỳ bái rõ ràng. Chủ nhân ông có vị trí, lúc đó là nó an tịnh tất cả, kêu bằng xa về quắc, thanh nhẹ như vậy đó. Thì tu, các bạn tu tới định mà điều khiển được lục căn lục trần, vạn năng vạn linh trong cơ thể, thì khi các bạn xuất ra và các trở về, thấy cảnh thanh bình, cô độc biên rõ ràng, rất tốt. Cho nên, chỉ gom lại, bây giờ tôi gom lại, trong năm nay tôi giảng về điện năng. Mà điện năng của chúng ta đều hướng thượng hết trọi, toàn thân điện năng hướng thượng thì con người nó nhẹ nhõm. Mà toàn thân điện năng của chúng ta tranh chấp hơn thua, muốn đánh ngã đối phương, tự nhiên nó nặng nề. Các bạn hiểu cái giá trị như vậy đó, thì phải thường xuyên niệm thường, niệm vô biệt niệm, thì trong đó vạn linh nó không có động loạn, lúc trở về thể xác yên ổn hơn.
con xin hỏi một câu nữa nè. Là khi mà con niệm á thì nó có mấy cái đường hướng của nó. À, con niệm trong cơ thể, tức là niệm cho nó cái sức lực ở trong cơ thể. Rồi một cái là con niệm ở giữa trán, rồi trên đỉnh đầu, và niệm ở ngoài vũ trụ. Vậy con nên niệm cái nào tốt hơn thầy?
Niệm ở bên ngoài tốt hơn. Niệm bên ngoài vũ trụ tốt hơn. Còn cái niệm ở bên trong á là mình phải phân chia ra hai khối. Chủ nhân ông đang truyền ba cho lục căn lục trần niệm và bắt nó phải niệm. Khi một ý muốn gì mà xuống, mình đặt câu hỏi liền. Anh muốn như vậy rồi sao? Anh nó muốn dục nữa, anh muốn dục. Sau cái dục rồi anh đạt được cái gì? Nó có trả lời. Tập hỏi mình, hỏi thét, nắm được cái tánh và dạy dỗ nó rõ ràng. Lúc đó mình mới thấy lục căn lục trần. Thì khi mà mình có lệnh là nó mới làm, không lệnh là không làm. Cho nên người ta trường chay diệt dục ở chỗ đó. Thì ta không có lệnh động thì nó không có động. Cho nên tuổi trẻ phải tập cái đó. Tập là phải hỏi ngược lại mình. Vì tôi muốn vậy, hỏi ngược, rồi đi đâu, rồi sẽ được cái gì, cứ hỏi cho tới cùng là nó êm. Lúc đó nó quỳ hàng, rồi nó mới theo chủ dân ông đồng niệm Phật. Ý mình chuyển niệm Phật thì nghe rõ ràng cái khối đó nó niệm. Chứ không phải mình niệm ở dưới bụng. Mình niệm ở dưới bụng là sai rồi. Mà cái ý mình truyền dưới, ở dưới nó niệm mình nghe rõ ràng. Thì đúng giờ công phu thì ồn ồn ào ào, mình đứng ngủ vậy, ồn ồn ào thấy vậy. Đèn sáng này kia nọ bằng cái đèn sáng ngay cho chân tâm mình, minh cảnh này nó sáng, thì mình phải dạy công phu bắt buộc như vậy. Bây giờ ở dưới người ta làm, mình dạy từ hồi nào giờ làm như vậy thì nó làm như vậy. Bây giờ muốn thử thì các bạn thấy thế nào? Tập quán hút thuốc thôi. Bây giờ đừng hút thuốc, bây giờ kêu nó không hút thuốc, rồi bạn ngồi bạn hỏi ngược, nó hút thuốc ít gì, ai bày mày hút thuốc, ngồi thanh tịnh hỏi lại, hỏi ngược lại mình đó. Nó nói bạch chủ nhân ông truyền bá từ hồi nào giờ chưa rút lĩnh, thấy không? Bởi vì kêu hút thuốc thì tụi nó hút thuốc hết á, rồi bây giờ rút lĩnh rồi á, tôi truyền bá mà niệm Phật thì tự nhiên nó không hút thuốc nữa. Thì cái thức hòa đồng nó mới mở chung, chủ nhân ông và lục căn lục trần chung. Cho nên mình phải làm thử, phải làm và bắt lục căn lục trần phải làm việc ở trong gia đình. Không phải là sai được vợ là quý, không, rủi vợ chết rồi sai ai? Mình phải sai lục căn lục trần mình, thấy không? Bắt mày quét nhà, bắt mày giặt quần áo, bắt mày nấu cơm, bắt mày làm đủ mọi việc cần dùng của bà xã làm thì mình làm. Thì tập cho nó quen, phải cho nó hành khổ nó mới tiến. Cho nên các bạn ở đời, tại sao đời đạo sống tu? Phải đi làm. Tôi nhà tôi tu sướng không? Không, phải đi làm. Làm để cho lục căn lục trần nó mở, vì nó học cái nhịn nhục nó mới có tiền. Cái trong này nó ức lắm, kêu nó làm nó không muốn, thôi đi ngủ đi ông, làm gì, mệt quá nè, ăn có mấy bạc làm gì, thôi đi ngủ đi, nó không thèm. Nhưng mà mấy đồng cũng phải làm, mày làm á, tao mới cho mày tiếp tục tu, còn không làm tao không cho tu. Nó mới sợ, nhiều khi mình có điển rồi, nói tôi hạ lệnh không đi làm mà tôi quất bằng roi điển, nó cũng sợ vậy. Cho nên khi mình thấy rõ rệt rồi, thì mình có lệnh, có đủ lệnh hết, mà để xây dựng cho nó tiến hóa. Sau này mình xuất ra mình có thể đem lục căn lục trần cùng đi.